Chuyện con cọp. Ông Đồ cũng như các bạn rất thường gặp cọp. Đó là những con cọp ở sở thú, loại hổ nhớ rừng của thế lữ ấy mà. Tại Thảo Cầm Viên, thành phố Hồ Chí Minh trước đây, có hai con hổ cái tên là Long và Pho. Đều là giống cọp nội địa săn bắt được ở rừng núi Việt Nam. Mới đây cả hai đều đã chết. Mỗi nàng chỉ mới hưởng dương được 24-25 tuổi, tuổi thanh xuân của loài cọp. Chúng chết không kèn, không trống, chỉ âm thầm để lại cho đời hai tấm da vằn vện và một mớ cao hổ cốt. Ngoài ra, ông Đồ chỉ biết được những con cọp khác qua sách vở. Nổi tiếng nhất là con hổ ở Cảnh Dương Cương trong truyện Thủy Hử. Con hổ này bị hảo hán Lương Sơn Bạc là Võ Tòng đánh chết trong cơn đại túy. Sự tích Võ Tòng đả hổ là nguồn cảm hứng trong những sáng tác hội họa, tuồng sân khấu, điện ảnh của người Trung Hoa từ trước tới nay. Cũng trong truyện Thủy Hử, còn có Lý Quỳ dùng búa giết một lúc 4 con hổ để trả thù cho mẹ già bị lũ chúng ăn thịt. Chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu có cậu bé Dương Hương tay không đánh hổ cứu cha. Máu dậy tim sung, con mắt giận, cúi theo tay đấm giống nanh hùm. Chưa từng có trẻ tranh cùng cọp, sức mạnh hơn đời ấy hiếu tâm. Lý Quỳ và Dương Hương bình thường thì không mạnh đến thế, chính lòng hiếu thảo của họ đã biến thành sức mạnh đánh cọp. Ở nước ta, người có sức mạnh có thể sánh với Võ Tòng là Lê Văn Khôi, con nuôi của Tả quân Lê Văn Duyệt. Có lần ông Lê Văn Duyệt tiếp sứ thần Siêm La, Thái Lan. Để thị uy, ông Duyệt bảo Lê Văn Khôi ăn mặc giả làm lính hầu và tổ chức cho Khôi đánh nhau với cọp để giúp vui. Khôi cởi trần, tay không đấu với con cọp lớn. Một hồi, Khôi thắng, cọp chết, sứ thần Siêm rất nể sợ. Cũng vào triều Nguyễn, có người tiểu phu tên Nguyễn Văn Danh, nhà ở gần bìa rừng, cha của ông bị hổ dữ ăn thịt. Ông thề sẽ ăn thịt con hổ này lại để trả thù. Ông rình mò theo dấu hổ cả năm trời, nắm được quy luật của hổ, ông giăng bẫy bắt được. Sau đó, ông giết hổ, moi tim gan tế cha, còn thịt thì ướp lại ăn dần bằng hết. Ấn Độ là xứ có nhiều hổ, nhưng sách vở Ấn Độ không đề cao việc đánh hổ. Hầu hết chuyện cọp của người Ấn Độ đều là chuyện ngụ ngôn. Những chuyện con hổ và con chuột nhắt, lừa đội lốt hổ, hổ, cáo và kiến, vân vân, trong thơ ngụ ngôn của La Fonte đều bắt nguồn từ chuyện ngụ ngôn của người Ấn Độ từ 3.000 năm trước. Chuyện người khôn hơn loài vật trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư là chuyện cọp hay nhất của người Việt Nam. Chuyện đề cao chân lý, lấy trí dũng thắng cường bạo cũng là chân lý muôn thuở của dân tộc ta. Ở sát nách Ấn Độ có đảo quốc Sri Lanka, Tích Lan, không hề có hổ, ngoại trừ con hổ Tamin rất nổi tiếng, tên xưng của một lực lượng du kích chống chính phủ. Người Anh sau khi chinh phục được Ấn Độ đã đem về cho Vương quốc Anh một con hổ nổi tiếng, đó là con hổ thọt Sekhan, đối thủ đáng sợ của cậu bé Mowgli trong tác phẩm Chuyện Đường Rừng của nhà văn Kipling. Những thiếu nhi trong phong trào hướng đạo sinh quốc tế rất quen tên con hổ này. Xưa nay con người vốn có tâm lý sợ cọp vì cọp mạnh và dữ. Sợ thì sợ, nhưng vẫn dám đánh cọp, săn cọp, lột da, nấu cao hoặc thuần hóa cọp như gia súc, nuôi dạy như học trò trong các gánh xiếc. Mặt khác, một số dân tộc trong đó có dân tộc Việt Nam có thói quen thờ cọp như thờ thần trong các đền miếu. Một số khác tưởng tượng cọp là ma, gọi là ma chành. Đó là những chuyện cọp trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, trong Thần Hồ của Chia, trong Ngậm Ngãi Tìm Trầm của Thanh Tịnh, v.v. Hình ảnh của con hổ trong văn học châu Âu có vẻ nghèo nàn hơn nhiều so với châu Á. Đối với họ, con cọp được nhiều người biết nhất có lẽ là con cọp của hãng bia Tiger. Đây đúng là con cọp nổi tiếng và là con cọp mạnh nhất hiện nay.
Truyền thuyết rắn báo oán.
Người Việt Nam có truyền thuyết cho rằng rắn là con vật linh thiêng, có khả năng đền ơn trả oán. Đền ơn thì ít, vì mấy khi con người làm được việc gì tốt đẹp cho loài rắn, ngoại trừ vài chuyện cổ tích nói về chuyện rắn thần nhà ngọc đền ơn, còn thì toàn là chuyện rắn báo oán. Nguyên vì rắn độc là một tai họa bất ngờ, nên hễ con người cứ thấy rắn là đánh đập cho kỳ chết mới thôi. Rắn với người trở thành hai kẻ thù truyền kiếp, cho nên thế gian thêu dệt ra lắm chuyện ân oán giang hồ. Một bác nông dân dùng cuốc cuốc đứt đầu một con rắn hổ ở ngoài bờ ruộng. Đầu rắn hổ bay về nhà bác, nằm chờ trên máng xối. Đến chiều bác về nhà, vừa bước qua ngưỡng cửa thì bị đầu rắn mổ chết. Do chuyện này, người dân quê ngày trước hay phổ biến kinh nghiệm đánh rắn. Tuy đánh rắn, đừng có chặt đứt đầu, mà phải đánh cho dập đầu, gãy lưng. Nếu đã lỡ chặt đứt đầu, thì phải tìm cho thấy cái đầu rắn ấy mà đốt đi. Nếu không tìm thấy, thì khi về nhà, phải luôn luôn đội cái nồi đồng trên đầu của mình. Cho đến khi rắn mổ trúng nồi đồng một cái, nó tưởng là đã trả được thù, bấy giờ mới có thể coi là rắn chết thật. Kinh nghiệm ấy thực ra cũng có đôi chút thực tế. Chặt đầu rắn thường phải dùng dao, rựa trong tầm phản kích của rắn, rất dễ bị nó cắn vào tay. Dùng cây dài đứng xa mà đập thì an toàn hơn. Mặt khác, trong đầu rắn có răng và túi nọc độc. Nếu để đầu rắn rơi rớt trên mặt đất rồi sơ ý đạp nhầm, cũng nguy hiểm như bị rắn cắn. Còn kinh nghiệm đội nồi trên đầu chỉ là chuyện vẽ rắn thêm chân. Truyền thuyết về rắn báo oán nổi tiếng nhất trong chuyện giã sử Việt Nam là vụ án thị lộ trong vườn Lệ Chi. Chuyện kể rằng, lúc Nguyễn Trãi theo Lê Lợi xây dựng khu căn cứ kháng chiến ở Lam Sơn, một đêm nằm mộng thấy một người đàn bà dắt một đàn con đến khóc lóc xin ông cứu mạng. Nguyễn Trãi hỏi, cứu bằng cách nào? Người đàn bà đáp, xin ra lệnh cho quân tạm ngừng việc phá rừng chặt rẫy trong vòng vài ngày, để mẹ con tôi sinh nở xong cứng cáp sẽ đi nơi khác. Nguyễn Trãi thức dậy, không hiểu điểm gì, lại lấy việc quân làm trọng, không thể đình chỉ công việc chỉ vì một giấc chiêm bao mơ hồ như vậy. Đến trưa nghe báo, quân sĩ có đập chết một ổ rắn, gồm rắn mẹ và một đàn con mới nở. Bấy giờ Nguyễn Trãi đã đoán ra có ý sợ. Ít lâu sau, lại một đêm, ông đang ngồi đọc sách, bỗng thấy có một giọt máu từ trên mái nhà rơi xuống trang giấy. Nhìn lên thì thấy một con rắn đang cuộn mình trên xà nhà. Nhà xong giọt máu, rắn vội vã trườn đi mất. Nguyễn Trãi nhìn lại, thấy giọt máu rơi đúng chữ tộc và thấm luôn sang thêm hai tờ sau nữa. Ấy là điềm rắn báo trước, sẽ làm cho Nguyễn Trãi bị giết cả ba họ để trả thù cho mẹ con đàn rắn ở Lam Sơn. Nhiều năm sau đó, Nguyễn Trãi một lòng vì dân vì nước, lập nên công trạng hiển hách, được phong tước quan phục hầu và xung chức nhập nội hành khiển, giống như thủ tướng ngày nay. Bấy giờ chắc ông cũng không còn băn khoăn về chuyện con rắn nữa. Cho đến lúc đã về già, một hôm Nguyễn Trãi gặp một thiếu nữ bán chiếu xinh đẹp, tuổi chừng 16. Ông hỏi chuyện, thấy cô gái tỏ ra hay chữ, bèn làm thơ ướm thử. À ở đâu ta bán chiếu gon, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn, xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Cô gái họa lại, tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon, cớ chi ông hỏi hết hay còn, xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có hỏi chi con. Nguyễn Trãi rất vừa ý, cưới cô gái làm vợ lẽ. Cô tên là Nguyễn Thị Lộ, xuất thân từ bình dân nhưng nổi tiếng là tài sắc. Bấy giờ vua Lê Thái Tông rất trọng dụng Nguyễn Trãi, lại phong cho Thị Lộ chức lễ nghi nữ học sĩ trong triều. Tháng 7 âm lịch năm 1442, vua Lê Thái Tông đi duyệt võ ở Chí Linh, tiện đường ghé thăm Nguyễn Trãi ở Côn Sơn. Trên đường về kinh đô, nhà vua lại tiện thể đưa Thị Lộ đi cùng. Ngày 4 tháng 8 âm lịch năm 1442, xa giá nghỉ tại vườn Lệ Chi. Đêm đó, nhà vua bị đột tử. Phần lớn ý kiến về sau đều cho rằng nhà vua tuổi còn trẻ mà tửu sắc quá độ, lại đi đường mệt nhọc mà còn ham chuyện ái ân với thị lộ, nên bị chết vì những thứ bệnh như tai biến mạch máu não, trụy tim mạch hay thượng mã phong. Lúc bấy giờ, phe quyền gian trong triều nhân, chuyện đó vu cho Nguyễn Trãi và thị lộ âm mưu giết vua, xử Nguyễn Trãi phải tru di tam tộc, riêng thị lộ thì bị đóng củi dìm xuống Tây Hồ. Truyền thuyết lại kể rằng khi kéo chiếc củi lên thì không thấy xác thị lộ đâu cả, mà thấy một con rắn vàng từ trong củi lao ra đi mất. Ý nói thị lộ chính là hiện thân của con rắn ở Lam Sơn ngày nọ, tìm cách bám theo Nguyễn Trãi để mà báo oán. Một giọt máu thấm qua ba trang sách ứng với việc Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. 20 năm sau, 1464, vua Lê Thánh Tông mới xuống chiếu giải oan được cho Nguyễn Trãi, nhưng truyền thuyết về rắn báo oán vẫn còn được nhắc lại mãi. Các nhà nghiên cứu sử học lại giải thích, việc sát hại gia tộc Nguyễn Trãi là một sai lầm trọng đại, rất thất nhân tâm. Triều đình và bọn gian nịnh trước đây đã vu cho ông tội giết vua, thì nay lại bịa đặt ra chuyện rắn báo oán để đổ tội cho con rắn, làm giảm lòng oán hận của dân chúng và búa rìu dư luận. Trong vụ án này, không chỉ Nguyễn Trãi, thị lộ mà ngay cả loài rắn cũng bị vu oan.
Tại sao lại là con rắn? Thưa ông Đồ, trong ngành y dược, cháu thường bắt gặp hình ảnh một con rắn, có vẻ là rắn độc, được trình bày trước cổng bệnh viện, trường học, hiệu thuốc tây, sách vở, dụng cụ y tế như là biểu trưng của ngành này. Cháu không hiểu vì sao một ngành hoạt động nhân đạo như thế mà không chọn con gì lại đi chọn một con vật ghê tởm như con rắn làm biểu trưng. Phải chăng vì nọc rắn quý như vàng và trị được bá bệnh? Lâm Phương Nga, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cháu Phương Nga thân mến, trong ngành y dược của cháu, đúng là người ta dùng văn ảnh con rắn quấn quanh đầu gậy làm biểu trưng. Trước hết, cháu nên hiểu, không phải khi nào loài rắn cũng mang ý nghĩa ghê tởm. Trong Kinh Thánh của Đạo Thiên Chúa, hình ảnh con rắn bên cạnh người phụ nữ trần truồng là bà Eva và quả táo mang ý nghĩa của sự cám dỗ tội lỗi. Trong trường hợp này, rắn là con vật xấu xa. Nhưng trong các thần thoại của đạo Bà La Môn, rắn là hình ảnh của vị nữ thần Naga rất cao quý. Ở vương quốc Campuchia của người Khmer, nhất là ở ngôi đền Angkor Wat và Angkor Thom, chúng ta có thể bắt gặp vô số tranh, tượng, phù điêu mà hình ảnh con rắn hổ mang bảy đầu vươn cao xòe ra như một bàn tay che chở. Truyền thuyết lịch sử của người Khmer cho rằng họ là con cháu của nữ thần Naga, cũng giống như truyền thuyết người Việt là con rồng cháu tiên vậy. Ông Đồ xin trở lại với con rắn trong ngành y dược. Tuy rằng nọc rắn quý như vàng và rất cần để chữa bệnh, nhưng không phải bá bệnh đâu nhé. Ví dụ, khi bị rắn độc cắn mà còn dùng nọc rắn để chữa thì e càng mau chết hơn. Sở dĩ ngành y dược của phương Tây, chỉ phương Tây thôi, dùng biểu trùng hình con rắn là do một sự tích trong thần thoại Hy Lạp. Xưa ở trong vùng núi Epido, gần thành Argolis, có một chàng mục tử sơ ý để lạc mất một con dê và một con chó chăn dê. Sau nhiều lần ra sức tìm kiếm, chàng mục tử đã tìm thấy cả hai con vật trong một hang núi. Con dê đang nằm trong một em bé trai bú sữa của nó, còn con chó thì đứng bảo vệ cho dê và người. Chàng mục tử mang đứa bé về giao cho vị thần Chiron chăm sóc mùa màng, làm đệ tử. Chiron là vị thần có hình dạng kỳ dị, nửa thân trước là người, nửa thân sau là mình ngựa. Thần Chiron biết rằng đứa bé này là Esquilape, con rơi của vị thần mặt trời Apollon, đẹp trai, và nữ thủy thần Coronis. Chiron dạy cho Esquilape toàn bộ kiến thức về y dược học, bao gồm các môn cơ thể, giải phẫu, bệnh lý, lâm sàng nội và ngoại khoa, vân vân. Esquilape còn được dạy tìm hiểu thiên nhiên cây cỏ để sử dụng làm dược liệu. Chiron không quên dạy cho Esquilape tu dưỡng đạo lý của người thầy thuốc là lòng nhân từ, một lòng trị bệnh cứu người tuyệt đối không dùng y đạo phục vụ cho những mục đích xấu xa. Khi thấy Esquilabe đã học hết chân truyền của mình, Chiron và Esquilabe xuống núi. Chẳng bao lâu, Esquilabe trở thành một thần y vang danh khắp đất nước Hy Lạp. Sau đó, Esquilabe lên đường chu du sang La Mã nhằm lúc đất nước này đang mắc phải thảm họa về bệnh dịch hạch. Trong cơn tuyệt vọng, dân La Mã chỉ còn biết cầu cứu thần Apollon. Thần này trả lời: "Đừng mất công cầu xin ta, mà hãy cầu cứu ở Esquilabe, con trai ta. Chỉ có Esquilabe mới cứu được các người khỏi cơn thảm họa này thôi." Người La Mã cử đại diện sang núi Epido, quỳ trước đền thờ mà cầu xin Esquilabe. Đêm đến, người trưởng đoàn nằm mộng thấy thần Esquilabe hiện ra vỗ về an ủi rằng: "Hỡi con dân thành La Mã, hãy yên tâm, ta sẽ đến chữa cho các người khỏi bệnh, nhưng trong hình dạng một nhân vật khác, hãy nhìn cho kỹ. Con rắn quấn quanh trên đầu gội của ta, ta sẽ biến dạng thành con rắn đó để sang đến xứ các người." Quả nhiên, khi con rắn thần Esquilabe đi đến đâu, mọi bệnh tật đều được tiêu trừ. Đến lượt người La Mã xây đền thờ Esquilabe để ghi nhớ công ơn vị thần này. Con rắn của ngành Tây y dược xuất xứ từ thần thoại kể trên. Ngành Đông y không thờ thần Esquilabe nên không dùng biểu trưng con rắn quấn quanh đầu gậy. Vị thần của ngành Đông y dược là Dược Vương Bồ Tát, cũng được xây đền miếu thờ phượng từ hàng ngàn năm trước ở Trung Quốc. Vị Bồ Tát này được tạc thành tượng một ông già, tay phải cầm một bó cỏ, tay trái cầm một cọng cỏ đưa lên miệng. Trên đầu tỏa hào quang. Hình tượng này nhằm thể hiện việc Dược Vương Bồ Tát nếm bách thảo để lựa chọn cây cỏ làm thuốc trị bệnh. Những bó cỏ trong hai bàn tay của tượng Dược Vương lúc nào cũng phải có cỏ thật và cỏ tươi, do người thờ tự mỗi ngày đều hái cây cỏ quanh đền nhét vào bàn tay của tượng. Người Việt Nam cũng hay thờ vị Bồ Tát này. Tại khu vực Bãi Dứa, Vũng Tàu có một ngôi tịnh xá bên sườn núi, từng được sử dụng làm trụ sở của một tổ chẩn trị Đông y do các ni cô đảm nhiệm. Trong tịnh xá này cũng có một ngôi miễu thờ Dược Vương Bồ Tát. Khi nào có dịp đi nghỉ mát, các bạn nên ghé thăm tịnh xá này, sẽ được chiêm bái hình ảnh Dược Vương nếm bách thảo để trị bệnh cứu người. Hình ảnh này thấy dễ mến hơn hình ảnh vị rắn thần Esquilabe nhiều, phải không? Biển hồ Tông Lê Sáp. Sông Mekong chảy qua đất Campuchia, đi đến trước hoàng cung tráng lệ của thủ đô Phnom Penh thì tỏa ra thêm ba nhánh. Hai nhánh xuôi về Việt Nam, tức sông Tiền và sông Hậu. Còn một nhánh không chảy ra biển Đông mà chảy ngược vào biển hồ Tông Lê Sáp. Ở nơi ngã tư mênh mông này, sông Mekong được gọi là sông Bốn Mặt, thủ đô Phnom Penh gọi là kinh thành Bốn Mặt. Ngay bên bờ sông có một nhà hát lớn kiến trúc hình tứ giác, bốn phía đều là mặt tiền rất độc đáo, gọi là Rạp Hát Bốn Mặt. Cách đấy hàng trăm cây số về phía bắc là cố đô Angkor. Nơi ấy cũng có pho tượng thần Shiva, cũng có bốn mặt ngự trên đỉnh tháp Bayong của ngôi đền Angkor Thom. Mỉm cười nhìn ra tứ phía, người Khmer thường dùng hình tượng bốn mặt Chakdomuk để biểu thị quyền lực sinh tồn và hủy diệt trong triết lý của đạo Bà La Môn cách đây hơn 3.000 năm. Sông Mekong phát nguyên từ xứ tuyết Tây Tạng, đi qua 7 nước: Tây Tạng, Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Với chiều dài hơn 4.000 cây số, là một trong những con sông lớn trên hoàn cầu. Trong cuộc hành trình tìm về Biển Đông, tự thân nó cũng mang quyền lực của sự tồn sinh và hủy diệt. Nó có thể cuốn trôi mọi thứ, kể cả mạng sống con người, nhưng qua cơn cuồng nộ khi nào cũng để lại phù sa màu mỡ, cá bạc tôm vàng, ruộng lúa nương dâu, vân vân. Trên đất nước Campuchia và cũng chỉ trên đất nước của nền văn hóa Angkor này, dòng sông Mekong đã được nhận thức đúng bản thể của nó qua cái tên mang đầy tính triết học là Chakdomuk, sông Bốn Mặt. Trở lại với hiện tượng thủy văn ở ngã tư sông Bốn Mặt, người ta nhận ra rằng về mùa khô, sông Tonle Sap mang nước từ biển hồ đổ dần vào sông Mekong rồi hòa nhập vào đó mà chảy ra biển. Nhưng về mùa mưa, lưu lượng nước sông Mekong quá lớn đẩy lùi sông Tonle Sap chảy ngược vào đất liền, không cho nó chảy ra biển. Có lẽ sông Tonle Sap là một con sông lớn duy nhất trên thế giới có lúc không chảy ra biển. Đây là hiện tượng thủy văn hiếm thấy. Trong đất liền, trích về phía tây bắc Campuchia, có một khu lòng chảo rất lớn để hứng toàn bộ nước sông Tonle Sap. Đó là biển hồ Tonle Sap. Về mùa khô, mặt nước biển hồ có diện tích khoảng 3.000 km vuông. Về mùa nước, tăng lên thành 10.000 km vuông, tiếp giáp với đất liền của 5 tỉnh chung quanh. Lúc này, hồ rộng mênh mông như biển. Mà quả thực xưa kia, hàng triệu năm trước, biển hồ đã từng là biển. Sau đó bị đất liền lấp mất cửa biển, dần dần biến thành hồ nước ngọt. Giả thuyết này đã được chứng minh qua các công trình khảo sát địa chất, môi sinh và thủy sinh vật học. Biển hồ có hơn 300 giống loại thủy văn, nhiều loại đồng dạng với cá nước mặn. Có điều cá biển hồ có kích thước rất lớn và mật độ dày hơn nhiều. Mùa nước nổi, đàn cá theo nước vào rừng, vào ruộng, tha hồ tung tăng đi khắp 5 tỉnh ngập lụt quanh vùng biển hồ. Chúng dễ dàng tìm được đủ thứ thực phẩm như côn trùng, hoa màu, rễ cây, v.v. nên đàn cá tăng nhanh về thể trọng và số lượng. Đến mùa khô, nước rút dần, cá lại theo nước quay trở lại biển hồ. Lúc này đàn cá đã đông đến hàng triệu con. Có những con cá bông, cá tra nặng đến hơn 100 kg. Mùa khô cũng là mùa đánh bắt chính thức ở vùng biển hồ. Những làng chài mọc lên san sát quanh hồ, nhà ở, hàng quán, các dịch vụ sinh hoạt vân vân đều có đủ để phục vụ cho đội quân đánh bắt đông đến hàng vạn người. Nhà cửa đều là nhà sàn gọn nhẹ, mỗi bề chừng 2 mét. Cứ vài 3 ngày, mực nước hồ rút xuống xa bờ, người ta lại khiêng nhà sàn xuống dưới sát mí nước để tiện tiếp cận với ghe xuồng. Để khiêng một cái nhà cần chừng 8 người, hầu hết thanh niên trai tráng đều được huy động hàng ngày vào dịch vụ khiêng nhà. Hồi bộ đội Việt Nam còn đóng quân ở Campuchia, lính ta ngày nào cũng tham gia khiêng nhà, được trả công đàng hoàng nên người nào cũng có đồng ra đồng vào. Chạy theo đàn cá, không chỉ có con người mà còn có cả loài chăn. Chăn rừng săn đuổi đàn cá đến tận biển hồ lâu ngày, thông thạo thủy tính biến thành chăn nước. Đi thuyền trên biển hồ, người ta thường gặp những đàn chăn nước hàng chục con phóng ào ào rất kinh dị. Sau chừng 10 mấy đợt rời nhà, mặt hồ đã thu nhỏ đến mức tối đa. Lúc này, lòng biển hồ rất cạn, chỗ sâu nhất chỉ chừng vài 3 mét, có chỗ bầy đất. Cạn như thế nên không thể đánh bắt bằng ghe thuyền lớn mà chỉ có thể dùng xuồng nhỏ và những phương tiện đánh bắt thô sơ như lưới, vợt, đăng, nò. Dân Campuchia còn dùng chĩa và cà bất, tức là dao, để đâm chém. Nhìn vào trong các ô lưới vây, thấy cá nổi lên nhung nhúc như bầy heo. Có thể nói cá nhiều hơn nước. Những con cá bông nhe hàm răng nhọn hoắt, nhiều ngư dân sơ ý đã bị cá táp vào chân, mất máu mà chết. Bởi vậy, trước khi đi đánh bắt, ngư dân thường phải nhang đèn cúng vái để cầu khỏi bị tai nạn. Ở các cửa sông quanh hồ, người ta đặt những cái nò rất lớn để bẫy cá. Nò làm bằng thân cây lớn bằng cột nhà, có thể nhốt được cả con cọp. Cá đã mắc bẫy, muốn vào nò bắt cá cũng phải bơi xuồng vào răng lưới mà bắt ra. Mật độ cá cao nhất trên thế giới là ở vùng biển Địa Trung Hải, cũng chẳng có nghĩa gì so với mật độ ở biển hồ. Vì thế dân Campuchia gọi biển hồ của họ là mỏ cá cũng không ngoa. Cá đánh bắt được mổ phơi làm khô, xông khói và làm mắm bò hóc. Trong khi dưới nước ì xèo đánh bắt thì trên bờ, những đoàn xe bò, xe trâu hàng trăm chiếc rầm rập chở cá phân phối đi các chợ, các vựa. Dĩ nhiên bầu không khí có hơi bị nặng mùi, nhưng đấy chính là mùi sinh khí của biển hồ. Tuy nhiên, hiện nay có một điều đang được các nhà khoa học báo động là lòng biển hồ mỗi năm một cạn dần. Nguyên nhân một mặt do phù sa lắng đọng, mặt khác là do ngư dân quanh hồ thải rác sinh hoạt và đơm đặt vô số chà để nhử cá rồi bỏ mặc cho nó hóa thành bùn dưới hồ. Nếu người Campuchia không có biện pháp đối phó thì e rằng chẳng bao lâu nữa biển hồ sẽ thành đất liền. Chừng đó Campuchia sẽ không còn mỏ cá. Còn Việt Nam thì sao? Tất cả nước của biển hồ và của sông Tông Lê Sáp không có chỗ chứa sẽ tràn xuống Việt Nam. Những mùa lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngày một đáng sợ hơn nhiều.
Hằng hà sa số.
Thành ngữ Hán Việt có cụm từ hằng hà sa số, nghĩa đen là số lượng hạt cát của sông Hằng. Nghĩa bóng, chỉ một số lượng lớn không thể kể xiết, phải lấy số cát ở sông Hằng mà hình dung. Sông Hằng, Gang, là một con sông lớn ở Ấn Độ, phát nguyên từ dãy núi Himalaya, chảy ra vịnh Bengal, dài 3.000 km, khởi đầu từ một khối băng mênh mông ở độ cao 4.200, băng tan thành thác nước Barakathi. Từ đó thu hút trăm suối ngàn khe, dòng nước lớn dần lên như con rết khổng lồ, bò dần xuống đồng bằng, quanh co khúc khuỷu. Hết đông sang tây, trước khi đổ ra biển, sông Hằng để lại hai bên bờ hơn 1 triệu km vuông địa bồn phù sa và hàng trăm đô thị lớn nhỏ. Theo truyền thuyết của người Ấn Độ thì Hằng Hà là con gái của Himalaya, ngự trên đỉnh núi. Có một vị vua hùng mạnh là Bhagiratha cầu xin thần Brahma chỉ dẫn cách làm sao cho Hằng Hà rời thiên quốc, quay dòng chảy xuống trần gian để lọc rửa cho tàn và tội lỗi của ông cha mình. Đấng sáng tạo Brahma trả lời: ngươi phải cầu khẩn thần Shiva đứng ra đón lấy dòng sông Hằng, vì cõi đất yếu ớt không thể chịu được sức tàn phá của luồng nước mạnh mẽ. Thần Shiva vui vẻ nhận lời cầu xin của Bhagiratha, sẵn sàng đứng ra để Hằng Hà gội xuống đầu mình. Hằng Hà lượn vòng theo những đường tóc uốn của thần Shiva, chảy xuống đất thành 7 dòng. 3 dòng chảy về phương Bắc, 3 dòng về phương Tây. Còn dòng chính chảy theo xa giá của vua Bhagiratha. Dòng nước cuộn ầm như sấm dậy, mặt đất bỗng xanh tươi đẹp đẽ. Từ thần tiên đến ma quỷ, muôn vật muôn loài đều vui sướng chào đón dòng sông, đua nhau tắm mình dưới dòng nước mát. Khi ấy thần sáng tạo Brahma hiện ra nói với Bhagiratha: từ đây người hãy dâng nước thánh của Hằng Hà cho tổ tiên người, hãy tắm mình trong nước đó để chút sạch tội lỗi và được lên trời. Truyền thuyết trên ghi lại trong kinh sách của đạo Bà La Môn cách đây hơn 3.000 năm. Ngày nay, đạo Bà La Môn không còn chiếm địa vị tối ưu ở Ấn Độ, nhưng truyền thuyết sông Hằng rửa sạch tội lỗi vẫn là niềm tin bất diệt trong đại đa số người dân Ấn Độ. Cho đến nay, mỗi năm vẫn có hàng triệu lượt người Ấn Độ từ khắp miền đất nước xa xôi hành hương đến bờ sông Hằng để tắm mình dưới dòng nước. Người chết hỏa thiêu thành tro, tro ấy được rải xuống sông Hằng. Đây là những nghi thức tôn giáo thiêng liêng. Ngày nay, tục lệ hành hương đến tắm ở sông Hằng trở thành một mối lo về an ninh cho nhà nước Ấn Độ. Khi hàng triệu người lũ lượt đi tắm, thì những phần tử bất hảo cũng trà trộn vào đó để giở trò trộm cắp, lạm dụng, v.v. Sinh hoạt trên bờ, dưới nước vô cùng khó khăn phức tạp. Tai nạn chết đuối, chết ngộp thường xuyên xảy ra. Bờ sông có nhiều tử thi vô thừa nhận sình thối, chim kên kên đổ xuống sâu xé mang cả thịt thối lên ngọn cây. Nước sông ô nhiễm nặng, rửa sạch tội lỗi đâu chưa thấy, chỉ thấy các loại bệnh dịch tễ lan tràn. Tuy thế, việc hành hương về bờ sông Hằng vẫn là nguyện ước thiêng liêng của nhiều người, ít nhất là một lần trong đời. Bởi thế lại có thêm mẩu chuyện sau đây. Xưa có một người Bà La Môn vụng về khờ khạo, chỉ vì sơ suất một tí mà phạm một tội lỗi lớn. Có người khuyên lão đến tắm nước thánh sông Hằng cho đến hết đời mới chuộc được tội lỗi. Lão nghe lời đi đến một con sông nhỏ mà lão tưởng là sông Hằng, ở đấy hết 5 năm. Một hôm có người bảo cho lão biết đây không phải là sông Hằng, lão đã bị lừa dối. Người Bà La Môn lại tìm đến một con sông khác lớn hơn để sám hối. Cứ mỗi một dòng sông mà lão ta lầm tưởng là sông Hằng, lão lại mất hết 5 năm. Cuối cùng, vì tuổi già sức yếu, cuộc sống khổ hạnh, lão kiệt sức gục xuống trên một cái đồi cát. Chao ôi! Trước mắt lão bây giờ mới đúng là sông Hằng hiện ra, vĩ đại, oai linh và màu nhiệm. Lão thu hết sức tàn kêu lên: "Ôi, mẹ Hằng Hà, con đã đi hết đời để tìm mẹ, thế mà nay phải chết gục ở đây, không rửa sạch được tội lỗi." Lão chết xuống âm phủ, Diêm Vương hỏi phán quan: "Kẻ kia phạm tội gì?" Phán quan đáp: "Lúc sống, hắn phạm một tội rất nặng, nhưng nhờ tu hành khổ hạnh, tắm nước sông Hằng 15 năm nay, nên được giải thoát." Hồn người Bà La Môn thật thà kêu lên: "Tâu phán quan, ngài chớ lầm, tôi chưa hề đến được bên bờ sông Hằng đâu." Diêm Vương và phán quan nhìn nhau mỉm cười độ lượng. Cái mỉm cười của Diêm Vương và phán quan được người Ấn Độ giải thích: "Thế giới này chỉ là hư ảo, nếu tu hành với thái độ giả dối, dù có ở bên cạnh sông Hằng đến suốt đời cũng không trở thành người tốt được. Nhưng người Bà La Môn chất phát, khi sám hối cứ tâm niệm mình đang ở bên cạnh sông Hằng, thì dù là một nguồn nước nhỏ cũng có thể thay thế sông Hằng mà rửa sạch tội lỗi cho y." Nước sông Hằng thấm sâu vào lòng người Ấn Độ đến như thế đấy.